Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa trong thư răng thứ nhất. Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Như thế nhân đau thương
nay chủ nhật đầu tháng, chúng ta kỷ niệm sự thương khó của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin đọc thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 từ câu 23. Vì điều tôi đã nhận từ nơi Chúa, tôi truyền cho anh chị em. Ấy là trong đêm Chúa Giê-xu bị phản bội, Ngài lấy bánh, sau khi tạ ơn, bẻ ra và phán: Này là thân thể ta hy sinh vì các con, hãy làm điều này để kỷ niệm ta. Cũng vậy, sau khi ăn, Ngài lấy chén và phán: Chén nước này là giao ước mới trong huyết ta, mỗi khi các con uống, hãy làm điều này để kỷ niệm ta. Vì mỗi khi các con ăn bánh và uống chén này, hãy truyền bá sự chết của Chúa cho đến khi Ngài đến. Vì thế, ai ăn bánh và uống chén của Chúa một cách không xứng đáng sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Mỗi người nên xét chính mình khi ăn bánh và uống chén này. Vì người nào ăn hoặc uống mà không phân biệt thân Chúa, tức là ăn và uống sự đoán xét cho mình. Vì vậy, trong anh chị em có nhiều người đau yếu, tật bệnh và một số chết. Nếu chúng ta tự xét mình, chúng ta sẽ không bị đoán xét. Nhưng khi chúng ta bị Chúa xét đoán để trừng phạt, chúng ta sẽ khỏi bị đoán xét chung với thế gian.
Ơn Giê-xu cao sâu lắm thay, xóa sạch gian ác tôi dày. Thật miệng này tường thuật khôn thâu, lấy tiếng đau khẽ ơn mâu. Cho tâm linh tôi nay chẳng phầu, tươi vui thông tha trăm đường. Gió lớn lan lúc cứ Chúa Giê-xu Christ gọi thương. Là lúc thay ơn Giê-xu sâu rộng ai, ai rộng, sâu đại dương sâu thắm lại làm con gió, lại làm con gió. Ơn yên là thầy có đủ ban cho người tôi dài lắm giống tôi này, dài dòng bao la hơn cả vi phạm tôi phạm tôi đây. Thật vượt trên gian ác tiền sâu ra tôi, trên sâu ra tôi. Ô ca lớn tiếng chúng tan danh Giê-xu kinh khen danh Ngài thôi. Ơn Giê-xu cao sâu lắm thầy, xúc động tâm hư hoài dày. Toàn quyền hành động làm nên mới, khiến kẻ tôi đến con trời. Hoàn cho tâm yên vui thành thời, muôn muôn năm ở thiên đường. Do lần là lúc cứu Chúa Giê-xu Christ đoái thương. Là lúc thay ơn Giê-xu sâu dòng này, dài sâu đại dương sâu thẳm lại làm con gió, lại làm con gió. Ơn yên là thầy có đủ ban cho người tôi dài lắm giống tôi này, dài dòng bao la hơn cả vi phạm tôi dày. Thật vượt trên gian ác tiền sâu ra tôi, trên sâu ra tôi. Ô ca lớn tiếng chúng tan danh Giê-xu kinh khen danh.
Lạy Chúa Giê-xu yêu quý, ơn Chúa thật cao sâu đối với mỗi chúng con là những người tin nhận Ngài. Vì Ngài đã từ trời xuống thế gian này để hy sinh cứu chuộc mỗi chúng con, cho chúng con được tái tạo, được trở thành người mới, được tôn thờ Chúa, làm con cái của Ngài. Chúng con đến với Chúa hôm nay dâng lên Chúa lời tri ân và thành tâm hứa nguyện, chúng con sẽ giao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Chúng con cầu xin ơn Chúa đến với mỗi anh chị em chúng con trên khắp dải đất Việt Nam hôm nay, khi chúng con cùng suy niệm về sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, khi chúng con cùng dự tiệc thánh chung với nhau, khi chúng con cùng hứa nguyện giao báo tin mừng về Chúa Cứu Thế cho mọi người trên đất nước chúng con. Xin Chúa đồng công với chúng con. Xin Chúa nhậm những lời cầu nguyện của chúng con, nhắc nhở chúng con làm trọn những điều chúng con đã hứa nguyện. Chúng con thành kính trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Tới đây, mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc Kinh Thánh trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương thứ nhất. Mời quý thính giả có Kinh Thánh vui lòng đọc chung với chúng tôi trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay.
Phao-lô, Si-la và Ti-mô-thê kính gửi hội thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca, là hội thánh của Thượng Đế, Cha chúng ta, và của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cầu chúc anh em hằng hưởng được ân phúc và bình an. Chúng tôi luôn cảm tạ Thượng Đế vì tất cả anh em, nhắc đến anh em trong giờ cầu nguyện. Mỗi khi hầu chuyện Thượng Đế Cha trên trời, chúng tôi không bao giờ quên công việc anh em thực hiện do đức tin, những thành quả tốt đẹp do tình yêu thương và lòng nhẫn nại đợi chờ Chúa Cứu Thế Giêsu trở lại. Thưa anh em, tôi biết Thượng Đế đã yêu thương tuyển chọn anh em, vì chúng tôi công bố phúc âm cho anh em, không phải với lời nói suông, nhưng với quyền năng Thánh Linh và niềm tin quyết. Ngay nếp sống chúng tôi cũng giúp anh em hiểu rõ phúc âm. Anh em đã theo gương chúng tôi và theo gương Chúa. Giữa lúc vô cùng gian khổ, anh em đã tiếp nhận đạo Chúa với niềm vui trong Thánh Linh. Anh em làm gương cho tất cả các tín hữu trong xứ Macedon và Hy Lạp. Đạo Chúa từ nơi anh em đã vang dội khắp nơi, không những trong hai xứ ấy. Mọi người đều biết rõ lòng anh em tin kính Thượng Đế, nên chúng tôi không cần nhắc đến. Họ thường kể là anh em tiếp đón nồng hậu sứ giả phúc âm, lìa bỏ thần tượng, trở về phụng sự Thượng Đế chân thần hằng sống, và kiên tâm đợi chờ con Ngài từ trời trở lại. Vì Chúa Giêsu đã phục sinh và cứu chúng ta khỏi cơn đoán phạt tương lai.
Thank you.
Tới đây, chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong thư Răng thứ nhất. Thư Răng thứ nhất, chương 3, câu 2 và câu 3. Thư Răng thứ nhất, chương 3, câu 2 và câu 3. Đề tài của bài học Thánh Kinh hôm nay là Thánh Hóa. Hỡi kẻ rất yêu dấu, hiện nay chúng ta là con cái Thượng Đế. Còn về việc chúng ta sẽ ra thể nào thì chưa được bày tỏ. Nhưng chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài. Vì chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa đích thực. Ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch. Thư Răng thứ nhất, chương 3, câu 2 và 3. Theo bản dịch của Nguồn Sống. Người đọc Kinh Thánh ai cũng nhớ câu chuyện Chúa Giêsu đưa ba môn đệ thân tín nhất lên núi và cho họ nhìn thấy cảnh hóa hình của Ngài. Sau đó Chúa và các môn đệ xuống núi thì gặp ngay một thiếu niên bị quỷ ám mà các môn đệ Chúa tại đó không trừ được. Đó là hai cảnh tương phản. Một đằng là quang cảnh vinh quang với huyền nhiệm của phép hóa hình. Một đằng là cảnh đau thương bất hạnh của trần gian. Hai câu kinh thánh ta đọc hôm nay cũng tương tự như thế. Chúng ta vừa được hé mở cho thấy vinh quang của Chúa mà chúng ta sẽ được vào. Nhưng thực tế, chúng ta vẫn đang đứng trên mặt đất này. Chúng ta đã biết rõ chúng ta là con cái Thượng Đế. Tuy nhiên chúng ta là ai chưa quan trọng bằng chúng ta làm gì. Răng bảo ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thanh sạch. Răng không nói là người ấy phải thanh tẩy đời sống, nhưng nói rằng người ấy làm. Nghĩa là nếu chúng ta là con cái Chúa thì dĩ nhiên chúng ta tự giữ mình cho thanh sạch. Trên thực tế thì khác hẳn. Nhiều người dù tin Chúa hay nói mình tin Chúa mà cũng vẫn không giữ mình thanh sạch, nghĩa là đức tin mà không có việc làm. Thứ nhất, thánh khiết theo Kinh Tân Ước là một điều tất yếu sinh ra từ giáo lý cứu rỗi. Đây là một điều trong giáo lý và thuộc về giáo lý. Đây là điều Kinh Thánh Tân Ước thường đề cập đến như là giáo lý về thánh khiết, thánh hóa và hành vi của người tin Chúa. Lý do khiến tôi giữ mình thanh khiết là vì tôi là con của Chúa và tôi được định cho hưởng vinh quang rạng ngời của Ngài. Nếu tôi không thực hành sống đời tinh sạch, tôi sẽ không tránh khỏi đi sai lạc. Sự giữ mình thanh sạch là kết quả tất yếu của việc làm con của Chúa. Vì thế, đừng làm thánh khiết như là một điều kiện, nghĩa là có các lệ luật phải tuân theo. Vì khi đó ta sẽ quan tâm nhiều đến các chi tiết rồi trở thành sống theo hình thức, nghĩa là coi mình đã trở thành thánh nhân khi tuân giữ một số điều rồi. Thứ hai, thánh khiết không phải là một điều gì chúng ta được gọi đến làm để chúng ta có thể trở thành thánh nhân, nhưng chính là bổn phận chúng ta làm vì chúng ta là con cái của Chúa. Chúng ta nên nhớ rằng nếu không nắm vững chân lý này, chúng ta có thể hiểu lệch lạc rằng chúng ta phải sống thánh khiết để trở thành tín đồ thật của Chúa Giêsu. Hiểu như thế sẽ đưa ta đến chỗ tin rằng được giải án tuyên công vì việc công nghĩa mình làm được, chứ không phải hoàn toàn do lòng tin nữa. Xin xác nhận rõ, chúng ta không sống đời thánh thiện để có thể trở thành cơ đốc nhân hay tín đồ của Chúa Giêsu, nhưng chúng ta sống đời thánh thiện là vì chúng ta là cơ đốc nhân. Tôi không cố gắng sống thánh thiện để được vào thiên đàng, nhưng chính là vì tôi sẽ vào thiên đàng nên tôi phải sống đời thánh lành. Sứ đồ Giăng nhấn mạnh, ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thanh sạch cũng như Ngài là thanh sạch. Tôi không cố công ra sức cầu nguyện để đến cuối cùng tôi được vào thiên đàng. Không, tôi phải lý luận từ khởi điểm tôi là con của Chúa nhờ ân điển của Thượng Đế trong Chúa Giêsu. Tôi được định cho lên thiên đàng, tôi tin chắc rằng tôi được kêu gọi lên đó và Thượng Đế sẽ đưa tôi đến chỗ đó. Tôi biết rõ như vậy nên tôi chuẩn bị. Tôi không coi việc gặp gỡ Chúa trong vinh quang như là một chuyện không chắc chắn, nên tôi phải cố công ra sức cho được hội đủ điều kiện nào đó. Nhưng vì tôi gặp Chúa nên tôi phải chuẩn bị để gặp Ngài. Điểm thứ ba, chúng ta không thể coi thánh khiết hay thánh hóa là một loại đời sống sung sướng hơn, cao hơn mà chúng ta sẽ vui hưởng vì là tín đồ Chúa và sẽ được vào đó. Phải coi thánh hóa như là chuyện dĩ nhiên phải sống. Không làm gì có hai loại tín đồ, một loại tầm thường và một loại được phước hạnh gấp đôi, nghĩa là thánh hóa cao độ. Kinh Thánh Tân Ước không dạy như vậy. Thánh hóa là một điều áp dụng cho tất cả mọi người, không có trường hợp ngoại lệ. Tất cả mọi người tin Chúa nếu thật sự hiểu giáo lý phải sống cuộc đời thánh hóa, thành sạch. Thứ tư, thánh khiết mà Kinh Thánh Tân Ước dạy và đời sống thánh thiện mà Sứ Đồ Giăng nói đến ở đây không phải là một ân tứ mà chúng ta sẽ nhận được, nhưng là một lối sống mà chúng ta phải thực hiện. Người ta có thể hiểu sai cho rằng nếu sự cứu rỗi chúng ta được ban cho thì thánh hóa có thể chúng ta cũng sẽ được ban cho. Nhưng như thế không phải. Sứ đồ Giăng dạy khác hẳn. Chúng ta là con cái của Chúa, vì vậy chúng ta có bổn phận phải thanh tẩy đời sống. Chúng ta phải có ý chí quyết định và thực hiện đời sống thánh hóa. Philip chương 2 câu 12-13, Phaolô cũng dạy: hãy sợ sệt run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc mình, vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Như thế, khi ta quyết tâm sống đời sống thánh hóa, Chúa sẽ cho chúng ta năng lực để làm được. Chúng ta sang đến phần định nghĩa từ làm nên thanh sạch. Ở đây ta cần phân biệt giữa làm sạch và làm nên thanh sạch. Thư Giăng thứ nhất chương 1 câu 9 ghi: còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Sự khác biệt giữa làm sạch và làm nên thanh sạch hay thanh tẩy là hành động bên ngoài và hành động bên trong. Làm sạch là giải cứu khỏi tình trạng tội ác như bẩn và tất cả những gì không xứng đáng. Trong khi đó, thanh tẩy hay làm nên thanh sạch là việc xảy ra bên trong, trong linh hồn, tâm trí và bản chất. Vì vậy, làm nên thanh sạch hay thanh tẩy có nghĩa không những là loại bỏ ảnh hưởng tai hại của tội trên ta, nhưng còn tránh tội trong toàn thể bản chất và con người của ta. Như vậy, khi đã làm tín đồ Chúa, ta không thể nào không thanh tẩy đời sống được. Không những ta chỉ tránh tội, không phạm tội, nhưng còn phải thanh tẩy đời sống cho thanh sạch giống như Chúa nữa. Đây chính là mục đích của thánh hóa đời sống, nghĩa là trở thành như Chúa Giêsu. Nhưng đó mới là lý thuyết. Cụ thể tôi phải làm gì để làm nên thanh sạch hay thanh tẩy đời sống? Theo tinh thần của Tân Ước, nhất là lời dạy của sứ đồ Phao-lô, ta có thể nói, tôi có thể làm nên thanh sạch hay thanh tẩy đời sống tôi bằng cách học theo Chúa, nhìn lên Chúa theo gương mẫu của Chúa Giê-xu. Phao-lô dạy rằng chúng ta được kêu gọi để trở thành giống như Chúa Giê-xu. Thực tế hơn nữa là hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Cô-lô-se chương 3 câu 2. Chú trọng nhiều hơn về các giá trị tâm linh, nghĩa là đọc Kinh Thánh thường xuyên hơn, cầu nguyện với Chúa nhiều hơn, suy niệm về giá trị và vinh quang vĩnh hằng, tránh chú trọng vào vật chất và những danh lợi trong đời. Người tin Chúa sống trong đời nhưng không thuộc về trần gian và làm những việc như người đời có tội. Nói như thế không có nghĩa là ta phải vào tu viện cho được chuyên tâm theo Chúa. Thật ra Chúa muốn chúng ta sống trong xã hội như mọi người, nhưng là người đại diện cho Chúa. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện rằng, con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ đây chính là chúng ta. Chúa sẽ giữ chúng ta khỏi bị cám dỗ nếu chúng ta lựa chọn trung kiên, sống thanh sạch và biết khước từ hay tránh xa các cạm bẫy. Nếu ta tự nhận mình là con cái Chúa, biết rõ đời mình được định hướng cho vinh quang rạng ngời, thì tất nhiên là phải có ý niệm sống thanh sạch, xứng đáng, từ bỏ con người cũ hàng ngày, hướng lên Chúa và tìm thêm những giá trị vĩnh hằng. Tập quen như thế và tiến lên mỗi ngày, ta sẽ thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn, giá trị hơn, và Chúa sẽ hướng dẫn ta phải làm gì hữu ích cho Chúa cũng như cho nhân loại chung quanh chúng ta.
Nhỏ con là chiếc nhánh tươi đẹp trái hoa đượm thắm hương dịu êm. Cha là gốc nhỏ, con nguyện gắn bó bên Ngài, kết liên bền chắc nơi thân Ngài, nguyện danh Chúa được hiến vinh, đời con đây nguyện kết liên thân Chúa, lòng luôn vững tin nguồn ơn phước sức sống luôn tràn dâng. Cha là gốc nhỏ trong
nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.